tạp chí kinh tế.
Nông dân tại nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu, những đồng minh gắn bó với Kiev đã phẫn nộ trước các làn sóng nông phẩm rẻ từ Ukraine phá giá thị trường. Trái lại thì lúa mì, ngô, ngũ cốc của Nga đã dễ dàng được nhiều nước trong Liên Âu mở rộng vòng tay chào đón mà không bị cáo buộc là cạnh tranh bất bình đẳng với nông phẩm của châu Âu. Đây là một thắng lợi quan trọng và về nhiều mặt đối với Moscow kể từ khi mà ông Vladimir Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine. Hai mươi lăm tháng sau khi những người lính Nga đầu tiên tràn sang biên giới Ukraine, mãi đến hôm 22 tháng 3 2024, Ủy ban châu Âu mới đề nghị tăng thuế đánh vào ngũ cốc, dầu ăn vân vân của Nga, một công đôi việc vừa ngăn chặn nông phẩm rẻ khuynh đảo thị trường Liên Âu, qua đó xoa dịu công phẫn trong giới nông gia trước bầu cử châu Âu, vừa ngưng tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin.
Tại sao phải mất hơn 2 năm Liên Âu mới nhắm tới nông phẩm của Nga? Sau nhiều tháng khủng hoảng, nông dân Ba Lan, Slovakia hay các nước vùng Baltic chặn xe tải chở lương thực, thực phẩm Ukraine ở các đường biên giới, sau việc năm nước thành viên Liên Âu đầu mùa thu năm ngoái đã tạm cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Brussels mới đề nghị tăng thuế nhập khẩu đánh vào nông phẩm của Nga bán trực tiếp cho Liên Âu. Biện pháp đề xuất đó không liên quan đến nông phẩm của Nga, chỉ trung chuyển qua khối này để xuất khẩu sang một thị trường khác như châu Phi hay Trung Đông.
Thống kê của Liên Âu cho thấy từ tháng 7 năm 2023 cho đến đầu năm nay, trong 7 tháng vừa qua thì Ý và Tây Ban Nha là hai quốc gia mua vào nhiều nhất ngũ cốc của Nga. Lúa mì của Nga bán cho Ý đã tăng 82% trong chưa đầy một năm. Theo giới quan sát, Điện Kremlin có nhiều lý do để vẫn có thể yên tâm trên mặt trận nông nghiệp. Thứ nhất, đây mới chỉ là một đề xuất mà Brussels đã đưa ra trong phiên họp hôm 22 tháng 3 vừa qua, mà ai cũng biết là trên bất kỳ một vấn đề gì, 27 thành viên Liên Âu sẽ luôn phải thảo luận, đàm phán rất nhiều trước khi tìm được đồng thuận và thực sự áp dụng chính sách đã đề ra. Điểm thứ hai là đành rằng do tác động của chiến tranh Ukraine và đã lơ là với nông phẩm của Nga, thế nhưng chỉ riêng về ngũ cốc thì nhập khẩu của Liên Âu mà Nga chỉ là một trong số các đối tác, tính ra tương đương với chưa đầy 0,56% so với khối lượng ngũ cốc mà khối này bán ra cho toàn thế giới. Nói một cách khác thì đánh thuế nông phẩm của Nga chỉ mang tính tượng trưng chứ không ảnh hưởng gì nhiều đến nông dân của Nga, đến các hoạt động xuất khẩu nông phẩm hay ngũ cốc của Moscow. Điểm thứ ba là vào lúc mà Liên hiệp châu Âu bàn thảo về khả năng tăng thuế nhập khẩu đối với nông phẩm của Nga, thì Brussels vì bảo vệ lợi ích cho nông dân khối châu Âu cũng đã trở nên ích kỷ hơn, ít đoàn kết hơn với Ukraine và qua đó là rạn nứt trong việc hỗ trợ Ukraine. Điều đó chắc hẳn là khiến ông Putin hài lòng. Hầu như mỗi ngày các phương tiện truyền thông của Pháp, Đức hay là Ba Lan cũng như Slovakia v.v. đều quy kết rằng thịt gà, trứng, đường, ngô, dầu ăn, lúa mì v.v. của Ukraine là những nguyên nhân gây xáo trộn trên thị trường lương thực thực phẩm của Liên hiệp châu Âu, gây thiệt hại cho giới chăn nuôi của khối này.
Châu Âu càng đau đầu vì nông phẩm Ukraine, Nga càng mừng. Hình ảnh nông dân Ba Lan, điểm tựa trung thành và vững chắc của chính quyền Kiev ngay từ những ngày đầu chiến tranh, đổ nông phẩm Ukraine xuống đường, cũng đủ để thách thức tính đoàn kết của quốc gia Đông Âu này với Ukraine. Đó là một thắng lợi về mặt tâm lý mà Moscow không phải tốn đến một xu.
Hơn thế nữa, từ khi nổ ra chiến tranh, nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin trông cậy vào năng lượng để tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của ông, thì nông phẩm đối với lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng là một công cụ kháng chiến. Trong một chương trình về địa chính trị do Giám đốc của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Pascal Boniface điều hành, nhà nghiên cứu về lương thực thực phẩm Sébastien Abyss, giám đốc câu lạc bộ Club Demeter, phân tích.
Et dans le cas de l'Ukraine, bah depuis deux ans, ce qui se passe, c'est que cette superpuissance agricole a été entravée dans son exportation par la mer Noire.
Trong trường hợp cụ thể của Ukraine, một cường quốc nông nghiệp trên thế giới bị ngăn cản xuất khẩu qua ngã biển Đen, cho nên chính quyền Kiev đã phải tìm những giải pháp thay thế bằng đường sông hay đường bộ. Tuy nhiên, sau hai năm chiến tranh, Ukraine đã có khả năng thích nghi xuất khẩu trở lại qua biển Đen. Từ một vài tháng trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu lương thực thực phẩm của quốc gia này đã trở lại ngang bằng với thời kỳ trước khi bị Nga xâm chiếm. Đối với Ukraine thì xuất khẩu nông phẩm mang yếu tố sống còn. Đây là một trong những cột trụ kinh tế Ukraine trong giai đoạn chiến tranh. Nhờ xuất khẩu nông phẩm mà Kiev có phương tiện kháng cự trước sức mạnh quân sự của Nga.
cũng chính hồ sơ nông nghiệp đã đẩy căng thẳng giữa Kiev với Warsaw lên cao đến mức mà tháng 9 năm ngoái, tức là vài tuần lễ trước bầu cử quốc hội, Thủ tướng Ba Lan khi ấy là ông Mateusz Morawiecki với lập trường bảo thủ từng tuyên bố là Ba Lan ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ba Lan là cửa ngõ chính đưa viện trợ vũ khí của phương Tây vào Ukraine, do vậy tuyên bố này của ông đã gây chấn động đến nỗi mà Tổng thống Ba Lan cùng phe đã vội vàng đính chính, xem đấy là một sự hiểu nhầm. Sau bầu cử quốc hội Ba Lan, tân chính phủ do Thủ tướng Donald Tusk, một người có lập trường thân châu Âu, điều hành, nhưng nông dân Ba Lan thì vẫn không nguôi giận.
Sự phẫn nộ đó dễ hiểu bởi từ đầu chiến tranh Ukraine, Brussels mở cửa cho Kiev tự do xuất khẩu từ lúa mì đến ngũ cốc và Liên Âu bằng đường bộ. Liên hiệp châu Âu không áp dụng hàng rào quan thuế, cũng không quy định hạn ngạch đối với hàng của Ukraine. Trên nguyên tắc, khối lượng thực phẩm đó sẽ tiếp tục được chuyển tới một thị trường ngoài khối châu Âu. Thực tế có phần khác. Thống kê của Liên hiệp châu Âu cho thấy lượng lúa mì Ukraine tràn vào Liên Âu trong 2 năm đã được nhân cao lên tới 17 lần so với trước chiến tranh.
Cùng thời kỳ thì giá một tấn lúa mì trên thị trường quốc tế đang từ 430 euro, nay đã giảm xuống còn chưa đầy 200 euro một tấn. Giới chăn nuôi trong Liên hiệp châu Âu nói đến một sự sụp đổ trên thị trường và đã lên án hàng rẻ của Ukraine, cạnh tranh bất bình đẳng. Về phía Kiev thì Tổng thống Zelensky hoàn toàn ý thức được là già néo đứt dây, cho nên ông đã liên tục tỏ thiện chí trên hồ sơ nông nghiệp. Gần đây nhất là hôm 25 tháng 3, Ukraine khẳng định sẵn sàng kiểm soát các luồng xuất khẩu liên quan đến 4 loại ngũ cốc sang Ba Lan và đã có những thỏa thuận tương tự với một số quốc gia khác như là Romania hay Bulgaria. Chuyên gia về tác động địa chính trị từ lương thực thực phẩm, ông Sebastian Abis cũng trong chương trình của Viện Nghiên cứu Iris phân tích thêm.
Le sujet de l'Ukraine est délicat parce qu'en fait il montre les ambivalences.
Vấn đề Ukraine rất tế nhị bởi ở đây bao hàm tất cả những mâu thuẫn giữa tầm nhìn đôi khi thiển cận của Liên Âu với những tính toán chiến lược. Ở đây đặt ra hai vấn đề. Một là chính sách nông nghiệp chung của châu Âu mà trên thực tế trong thời gian gần đây, mỗi thành viên Liên Hiệp đều đã chủ động đưa ra một số biện pháp riêng để bảo vệ nông dân của mình. Tinh thần cộng hưởng của chính sách nông nghiệp chung châu Âu trong một chừng mực nào đó đã bị một số thành viên xé rào từ năm 2023. Điểm thứ nhì là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, thì ngay từ những ngày đầu, Liên hiệp châu Âu đã rất đoàn kết với Ukraine và đã giúp đỡ Kiev về mọi mặt, kể cả trong việc tìm cách đưa lúa mì ngũ cốc của Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự để bán được cho nước ngoài. Cũng ngay từ những ngày đầu cuộc chiến, Brussels đã lập tức cắt giảm các hàng rào thuế quan đánh vào nông phẩm của Ukraine. Liên hiệp châu Âu thực sự đứng về phía Ukraine và nhấn mạnh đến vị trí của quốc gia này trong khối châu Âu. Song Ukraine là một cường quốc nông nghiệp mà lại không phải tuân thủ các chuẩn mực hay quy định nghiêm ngặt của Liên hiệp châu Âu về môi trường, về sinh thái, về các điều kiện vệ sinh y tế. Lao động của Ukraine rẻ hơn nhiều so với khối 27 nước thành viên Liên Âu. Thành ra nhiều lĩnh vực nông nghiệp của châu Âu cạnh tranh không lại với nông phẩm của Ukraine. Thí dụ như, ban đầu ngũ cốc của Ukraine đánh bại hàng từ phía các nước Đông Âu, rồi tới gà của Ukraine rẻ hơn so với gà của các nước Tây Âu. Đường, lúa mì của Ukraine cũng rẻ hơn so với giá thành ở Pháp. Đến một lúc nào đó thì nông dân châu Âu sẽ trở nên phẫn nộ.
Theo các số liệu của Phòng Nông nghiệp Pháp, năm 2022, hơn 50% trứng gà Ukraine bán ra cho thế giới đã hướng về Liên hiệp châu Âu. Xuất khẩu của Ukraine sang thị trường châu Âu trên mặt hàng này như vậy là đã nhân lên gấp 10 lần trong vòng một năm. Trước khi mà Nga xâm lược Ukraine thì chỉ có 20% đường cát sản xuất tại Ukraine được dành để cung cấp cho Liên Âu. Thế nhưng dưới tác động chiến tranh thì tỷ lệ đó đã được tăng lên tới 74%. Thực tế sau 2 năm chiến tranh là Ukraine đã thích nghi được với tình huống giao thương hàng hải ở Biển Đen không còn bị đứt quãng như trong nửa đầu năm 2022. Lạm phát vẫn tồn tại và giá nhu yếu phẩm tại một số quốc gia vẫn còn cao, thế nhưng giá một tấn lúa mì giờ đây đã giảm đi hơn 50% so với những tháng đầu cuộc chiến, thậm chí là các hoạt động ở những bến cảng tại Ukraine chung quanh khu vực Biển Đen cũng đã được phục hồi và đã tìm lại được nhịp độ như hồi trước tháng 2, 2022. Do vậy, Kiev khó có thể chỉ trích Brussels khi mà Ủy ban châu Âu đòi điều chỉnh lại các biện pháp hỗ trợ nông nghiệp cho Ukraine. Đấy là chưa kể, bài toán của Liên Âu lại càng thêm khó hơn 2 tháng trước bầu cử nghị viện và khuynh hướng chung là các đảng cực tả cũng như cực hữu khai thác phẫn nộ của các nông dân ở châu Âu để kiếm phiếu.